hộ người nông dân nghèo. Tại điện thờ Akkanawa này, Đức Phật thường để dành nhiều thì giờ thuyết pháp đến chư tỳ khưu, đặc biệt là đức vua, triều đình, bá quan. Dân chúng sau câu chuyện hóa độ dạ xoa Anawaka, đức tin của họ cuồn cuộn như sóng tràn. Đôi khi vì đáp ứng nhu cầu học hỏi và tu tập của mọi người, hai vị đại đệ tử phải thay Đức Phật thuyết pháp giáo giới cho họ bất kể buổi sớm hay buổi chiều nếu thấy thời gian thuận tiện. Hôm kia, Đức Phật và chư vị trưởng lão được Đức Vua và triều đình Anavi thỉnh đặt bát tại điện thờ Akgawanawa. Khi tất cả đâu đấy đã xong, Đức Phật thọ thực rồi, nói vài lời chúc phúc, rồi nhưng Ngài lại chưa ban pháp thoại. Các vị thánh có thắng trí biết rõ Đức Thế Tôn đang cố ý chờ đợi một người, đấy là một nông dân nghèo có duyên căn. Người nông dân này bị lạc mất một con bò đực kéo cày, nên đã đi tìm nó suốt buổi sáng. Trên đường gần ngoài ô thành phố, ông nghe mọi người bàn tán xôn xao về nhiều chuyện hy hữu thần thoại của Đức Phật, và hiện Ngài đang thuyết pháp tại điện thờ Akganawa. Dừng chân lại, ông suy nghĩ, ta nên tiếp tục đi tìm con bò lạc, hay nên đi nghe pháp? Con bò cho mình sinh kế để nuôi được cái thân, nhưng nghe pháp thì nuôi được cái tâm. Vậy nuôi cái thân quan trọng hay nuôi cái tâm quan trọng hơn? Cái thân thì chỉ có một đời, còn cái tâm thì sống được nhiều đời. Vì so sánh như vậy, biết cái tâm quý hơn, nên người nông dân bỏ chuyện đi tìm bò, cũng quên cả chuyện ăn uống, bươn bả đi vào nội thành, tìm đến điện thờ thì trời đã khá trưa. Với mồ hôi nhễ nhại, ông ta chen được đám đông vào đảnh lễ Đức Phật, với tâm vô cùng hoan hỷ. Đức Phật quay sang bảo một vài cư sĩ là nên chuẩn bị một phần ăn cho người nông dân đang đói lạ, vì suốt buổi sáng ông chưa ăn gì. Sau khi người nông dân độ thực xong, đã lấy lại sức khỏe, Đức Phật mới bắt đầu thuyết pháp, và Ngài đã lấy ngay chính đề tài trong suy nghĩ của người nông dân là vật thực nuôi thân và vật thực nuôi tâm. Người nông dân mắt chợt sáng lên, cảm giác là Đức Phật đang chỉ dạy riêng cho mình, nên ông ta uống từng lời từng chữ. Thời pháp hôm ấy, theo lệ thường, Đức Phật nói tuần tự thứ lớp, từ thấp lên cao. Khi đề cập đến vật thực để nuôi thân, Ngài nhấn mạnh, muốn nuôi thân cho được mạnh khỏe, ít ốm đau, bệnh tật, thì phải biết tiết độ chừng mực vừa phải. Nếu ăn uống vô độ, tham muốn chạy theo khẩu vị thì sẽ phát sinh nhiều hệ lụy cho thân, lại còn tốn kém bạc tiền, đôi khi sinh ra những việc làm xấu ác. Bệnh theo miệng mà vào, họa theo miệng mà ra, là câu châm ngôn răng đời đầy khôn ngoan của người xưa. Đề cập đến vật thực nuôi tâm, Đức Phật điểm qua về đức tin, về bố thí, về trì giới, về cách thức gìn giữ tâm bằng những pháp lành cao thượng. Khi tâm ăn được những pháp lành này thì nó có đủ năng lực, sức mạnh cung cấp sinh lực hạnh phúc cho nhiều đời. Khi thấy người nông dân và đại chúng hôm ấy có một số người có thể lãnh hội những pháp cao hơn, Đức Phật đề cập thêm bốn loại thức ăn tinh tế cũng để nuôi thân, nuôi tâm nhưng chi tiết hơn, cao siêu hơn. Ấy là đoàn thực, thức ăn, vo tròn. Đây là cách thức phổ thông ai cũng biết, là dùng những ngón tay